Lúc đại sư đến chùa Bảo Lâm tại Thiều Châu, có thứ sử cùng với các quan viên chức sắc vào núi thỉnh ngài vào thành về đăng đường chùa Đại Phạm vì chúng khai duyên thuyết pháp. Bắt đầu cái khai kinh thì mình phải nói sơ sơ về cái điều kiện của một cái kinh là gì. Thì cái phần kinh là cho chứng minh rằng đây là cái kinh Phật, cái tiêu chuẩn của kinh Phật. Là thứ nhất là cái địa điểm là chùa Bảo Lâm, thứ nhì là cái pháp chủ là ngài Lục Tổ, thứ ba đó là gọi là nhất một nhất thời đó, là lúc xưa đó, và cái tín là thứ tư là họ đảnh lễ phát biểu cái lòng tín, nghe văn là họ muốn nghe những cái pháp yếu, và chúng người nghe là trong đó có mấy cái vị quan lại ở đó. Tấm 230. Có cùng các vị tăng ni đạo tục có trên 1000 người. Sư đăng tọa ông quan đó với lại mấy cái người quan khác có tất cả hơn 30 người, và có hơn cả 30 người nhà nho, cùng các vị tăng ni đạo tục có trên 1000 người đồng thời làm lễ ước nghe pháp yếu. Đại sư bảo chúng rằng: chư thiện tri thức, Bồ đề tự tánh xưa nay vốn thanh tịnh, chỉ dùng tâm ấy mà trực liễu thành Phật. Ngài Lục Tổ khi ngài bắt đầu nói pháp, ngài đi vào cái một hùng tâm ngay lập tức, yếu điểm ngay lập tức, nó là thiền trí thức. Cái thiền trí thức là cái gì? Trình độ mà thấp nhất á là phải nhận diện được cái thiện và cái ác. Một khi mà cái vị tới mà nghe giảng pháp như vậy, thì cái vị tới nghe như vậy thì cái vị nghe chánh pháp thì cái vị học có thể phân biệt được cái chánh, cái thiện và cái ác. Bởi vậy mới có thể gọi cái vị là thiền trí thức được. Trình độ cao hơn thì sao? Thành đây hỏi cái vị Lục Tổ giảng vừa có cao có thấp. Trường hợp cao, trình độ cao thì gọi thế nào là gọi thiền trí thức? Thiền trí thức là giúp học trò mình tiến bộ. Hoặc đi về Tây Phương Cực Lạc. Thực tập mình giúp người ta đi Tây Phương Cực Lạc thì là ngoại và là không cần thiết. Không thôi cũng còn trí thức, không có bao nhiêu làm bao nhiêu thiền trí thức hết đó. Như học trò tiến bộ cũng không cần thiết. Tu thập thiện, tụng kinh, giảng pháp, pháp sư nên là sao không gọi là, tại sao mà thì là mấy người Tàu không biết cái chữ này. Cái chữ Tàu nghĩa là sao? Pháp nhãn, trạch pháp nhãn. Nói là nếu không hiểu thì tại ta hỏi cái người này, thì nói cái chữ thiền trí thức trong đó nó hàm, nó bao hàm cái chỗ nào, nó bao hàm mình đi hỏi người đó được. Thiền tri là gì? Hồi nãy thầy nói cái gì đó, cái trình độ thấp á, là cái người ta biết cái thiền với cái ác, trình độ thấp nhất. Cái gì nghĩ nó giảng gì, không có giảng gì đâu. Bao nhiêu người biết được thiền với ác? Cái gì để ý thấy bây giờ mình học về cái lời, tìm cái cầu lời, cái tư lời thôi, chứ không có học về cái thiện với cái ác nữa. Có nhiều người, có người mới nói là cái bên thiền chú giáo là học về cái thiện với cái ác. Vì đồng ý là không đồng ý. Sự khác biệt giữa cái thiện của cái Phật giáo, cái thiện của thiền chú giáo nó khác chỗ nào? Mình suy nghĩ rất là đi từng bước. Cái 10 điều răn cấm là cái căn bản của cái thiền của bên Thiên Chúa giáo. Cái thiền, căn bản của thiền bên Phật giáo mình á là ngũ giới. Mà ít hơn. Nên Phật giáo mình nó thiền nó dễ hơn. Một cái điều răn cấm là phải tôn trọng cha mẹ mình. Cái đó phải là báo hiếu là không? Cái ngũ giới đâu có cái báo hiếu đâu. Phải ngũ giới nó thiếu. Điều ngũ giới của Phật giáo mình thiếu cái báo hiếu là không? Mấy cái người theo Thiên Chúa giáo cứ vơ đùa cả nắm. Cái ngũ giới này nó bao gồm luôn cái báo hiếu cha mẹ. Tại sao như vậy? Tại vì nếu như quý vị mà bất hiếu, quý vị đang phạm một hoặc là hơn, một hoặc là hai là nhiều hơn những cái điều ngũ giới này. Cha mẹ rồi xin mình giúp, nhờ mình giúp và mình nói láo. Cái ngũ giới mình nó rộng dễ sợ, nó rộng bao la, rộng hơn là cái 10 điều răn cấm nhiều. Phật giáo mình đó, là cái thiền đó, nó dựa trên cái căn bản của cái thiền đó, là cái ngũ giới. Thì cái ngũ giới là cái nền tảng của đạo đức của bên Phật giáo mình. Thành vì cái thiền tri thức ở cái trình độ cao đó, người ta hiểu về cái thiền, người ta hiểu về cái ngũ giới mà rõ ràng hơn mà về cái người trình độ thấp hơn. Cái đó, cái trình độ khác nhau ở chỗ là mình biết cái thiền rõ ràng hơn là không. Cái thiền tri thức này, cái căn bản của thiền tri thức là phải biết, cái biết về cái thiền là cái gì. Ví dụ, tiểu thừa, một sư tiểu thừa với một sư đại thừa, khác biệt nhau chỗ nào? Một sư mà đại thừa hiểu về cái giới pháp nhiều hơn là sư tiểu thừa. Cùng là một cái tạng, cái luật tạng thôi. Cái luật tạng đó. Chúng tôi đều dùng cái giới tạng hết. Nhưng đều á, cái vị mà tu sĩ bên đại thừa có cái khả năng mà có thể thâm nhập cái luật tạng nó sâu xa hơn là bên tiểu thừa. Tại sao như vậy? Nghe cái chuyện này là bên ông sư tiểu thừa là nổi sùng đó. Tại sao vậy? Tại sao dám nói như vậy? Thì dùng cái chữ cái nhấn mạnh cái chữ là thâm nhập. Cái thâm nhập nó cần điều kiện là cái gì? Muốn đi sâu phải cần cái gì? Cái thâm nhập có nghĩa là quý vị có cái sức mà đi sâu vào. Cái sức đi sâu là cái định lực. Nếu quý vị muốn thâm nhập vào người ta, đi sâu vào, phải cần cái sức đi sâu vào, cái đó là cái định lực đó. Thì quý vị biết không, bên Nguyên Thủy, người ta cùng tu cùng với Pháp, nhưng đều tại vì họ tu, họ ngừng sớm quá. Họ vẫn chưa thâm nhập được cái Pháp, thành ra họ ngừng, cái định lực họ còn thấp. Dạng như chúng ta, trên Phật giáo mình thiền, ai cũng học về cái đếm hơi thở hết, sổ túc. Mà cái Nguyên Thủy, cái cách mà họ luyện cái sổ túc đó, họ ngừng sớm đó. Cũng cùng phương pháp và sổ túc đó thôi đó, cái phương pháp đó thôi đó, cái họ ngừng sớm quá, họ phải tiếp tục đi tiếp nữa, họ mới thấy được. Thành một cách mà nói, một cách mà phủ phàng, trắng trợn ra, Phật giáo mình tại mình có trình cái định lực mình cao hơn, thành ra mình có thể hiểu về cái thiền rõ ràng hơn là bên ngoài đạo nữa. Cái đó là good knowing. Lúc đầu thầy bắt đầu dạy Hoằng Pháp á, dạy thầy không thích dùng cái chữ thiền trí thức, thầy luôn dùng cái chữ là cái người thầy mà có trí huệ thôi. Mà nếu mà dùng cái người nếu dùng cái thầy mà có trí huệ thôi, nó thiếu cái ý nghĩa của cái thiền trí thức. Sau này thầy mới thấy, mới càng ngày càng giảng mới thấy té ra cái chữ mà cái người thầy có trí huệ nó thiếu dễ sợ, nó thiếu nhiều quá đấy. Bắt buộc phải trở lại nhìn cái quan sát cái chữ và tham cứu cái chữ thiền trí thức mới thấy ý nghĩa nó sâu hơn mình hiểu. Cái thức này mình có thể giảng nghĩa là nhận thức. Mình có thể thấy được. Thấy được cái gì? Nhận thức được cái thiền của người ta. Cái người thiền trí thức là họ biết về cái thiền và họ thấy được cái thiền trong người khác nữa. Vì như vậy họ mới thành cái người mà có thể cố vấn được. Người ta nói, người thiền trí thức nhìn quý vị nói là cô là người rất là tốt. Và cái người thiền trí thức á, họ mới dùng cái sự hiểu biết của họ về cái thiền đó để giúp người ta phát triển cái thiền của người ta. Bởi vì gọi là cố vấn. Ai thắc mắc gì không? Quý vị có thấy được cái này, cái quan niệm này có thể áp dụng trong mỗi ngày của đời của quý vị mỗi ngày được không? Thấy được không? Bất cứ quý vị làm cái nghề gì, quý vị cũng có thể làm cái thiền trí thức được. Quý vị thấy, mình khuyên khuyên cái nhân viên của mình, mình khuyên cái bạn của mình, đồng nghiệp của mình, mình khuyên cái bệnh nhân của mình, khuyên sếp của mình, và nhất á là khuyên vợ mình. Và cái thiền trí thức nó hay, nó đặc biệt cái chỗ đó, người thiền trí thức mà được gọi thiền trí thức là cái người đang truyền bá cái thiền ra. Đi đâu là mình tiêm nhiễm cái thiền của mình. Thành về nó em yêu về bóp lưng anh dùm một tí. Ngày nào nói anh em về em học được cái quan niệm thiền trí thức hay dễ sợ lắm. Cái tự tin. Bên khi mà nói tự tánh đó, thì Phật giáo mình có Phật giáo mới dạy là tự tánh thì gọi là nó tắt là cái tánh của quý vị đó. Thì Phật giáo mới dạy là tánh là bồ đề. Tánh là bồ đề nghĩa là sao? Cái thể của quý vị, cái bản tính của quý vị vốn là giác ngộ. Phật giáo mới như vậy thôi. Là quý vị đã giác, bản tính quý vị là bản tính của giác ngộ. Bản tính quý vị là cái bản tính của cái thiền, của cái tốt, của cái ánh sáng, của cái trí huệ. Nghe tiếng Anh viên bản bản thần họ dịch ra là thanh tịnh là thanh với lại trong trắng. Bản dịch tiếng Anh nó hơi lệch một tí. Là cái thanh tịnh là cái tịnh. Cái thanh tịnh này là đang giảng về cái tịnh đó. Cái sạch sẽ đó, chứ không phải là cái trong mà là cái sáng. Thanh tịnh là cái mà nó không bị quý vị làm ô uế, ô nhiễm. Câu hỏi nói cách khác, tại vì quý vị không thanh tịnh, bị ô nhiễm, thành ra cái bản tính quý vị nó không lộ ra. Còn người nếu quý vị cảm thấy là bị mắng nhiếc một tí, quý vị là đúng. Thầy đang giảng, quý vị đang giảng trận để cuối cùng quý vị sẽ tới lần sau mình bàn về cái bài thơ của ngài Thần Tú. Cái bản tính quý vị là nó thanh tịnh, là vì cái bản ngã quý vị nó làm cái bản tính quý vị nó bị ô nhiễm. Thầy đang chuẩn bị cho quý vị sau quý vị nghe được cái bài kệ của ngài Thần Tú. Sau này quý vị học tới cái bài kệ của ngài Thần Tú biết là ngài rất rất là có trí huệ. Chỉ cần nhớ ra cái bản ngã quý vị đó, nó làm cái Phật tánh quý vị nó càng ngày càng ô nhiễm. Mỗi ngày càng ngày nó càng ô nhiễm thêm. Ngài mới nói tiếp, chỉ dùng tâm ấy trực liễu thành Phật. Quý vị mà biết dùng cái bản tánh đó thì quý vị lập tức thành Phật. Đây là cái bài dạy của Đố Ngộ. Quý vị mà muốn, quý vị có biết dùng được cái tâm đó, cái bản tánh đó, thì quý vị lập tức thành Phật. cách đây 20 năm trước thầy đọc cái kinh Lục Tổ này đó. Mình thích cái kinh Lục Tổ tại cái dánh cái kinh nó rất giản dị, ít dùng những cái danh từ Phật giáo chuyên môn. Mình có căn từ mình hiểu vì cái kinh là nói một cái pháp là pháp đốn ngộ. Cái gì thấy không? Kinh là kinh đơn giản về cái pháp đốn ngộ, mà lúc mà những cái vị mà chú thích cho quý vị không nói một cách rõ ràng như vậy. Nếu quý vị muốn hiểu về cái đốn ngộ đó, đây là một cái pháp đốn ngộ ngay lập tức. Quý vị biết dùng cái bản tính của mình thì quý vị là Phật rồi. Ngài Lục Tổ ngày dạy rằng quý vị biết dùng ngay lúc này đó, mọi người quý vị, ai mà có thể biết dùng được cái bản tánh của mình thì người đó đã thành Phật rồi, người đó là Phật. Cái này không liên quan tới cái định. Cái pháp đổ ngộ dạy rất là rõ ràng. Nếu quý vị biết dùng được cái Phật tánh của quý vị là quý vị thành Phật rồi. Không nói gì về cái thiền, không nói về cái định hết đấy. Thì cái sự thật là vì không biết sai. Ngài Lục Tổ đó có nói này là dễ đâu. Ngài chỉ nói nếu quý vị biết dùng nó, quý vị là Phật. Cho thầy cho quý vị cái ví dụ này. Sẽ có mấy cái học trò mới vào, ok, xuất gia. Thì cho nó bị nó sai làm việc. Ví dụ như lúc nó bị nó đóng đinh đó, thì thay vì lấy cái búa đó, thì nó lấy cái kềm nó đóng vào. Hoặc là vào bếp. Biết là gì khi lúc mà biển nó chặt xương, nó lấy cái dao mà cắt con mì. Nó mang xương hả? Chào quê thầy, nói thầy ở chùa nó có xương đâu mà thầy cho ví dụ dở. Đây là từ quan niệm một người đã giác ngộ đó đấy. Ngài giác ngộ thầy nói cái gì biết không? Dễ lắm, chỉ xài nó thôi. Cái tâm gì vậy? Cái tâm mà nó không tính toán. Dạ, cái tôi hỏi cái vị làm gì với nó? Để tôi suy nghĩ lại đó. Cái tâm này mình đoán không được, chỉ có thể mô tả được cái tâm mà nó không phải nó thôi. Thì lúc cái vị giảng cái này, đừng có ý giảng nó là cái tâm này là cái tâm gì, mà giảng cái tâm không phải nó thì mới giảng được. Thành cái vị thấy không? Lúc mà giảng Phật pháp á, mình nó khó nghe lắm. Quý vị là người làm ô nhiễm đó. Óc quý vị nó quá tính toán này, quá tính toán này. Tôi thầy mới cách đây 20 năm mới về, từ Đài Loan về thì quay tivi thấy cái ông đó, ông Joe Osteen vậy đó. Ông thấy cả một cái cái vấn đề đây. Đổ ngộ dễ lắm, quý vị mới biết dùng nó, biết dùng cái tâm đó, đó thì quý vị đã thành Phật rồi. Hoàn thắc mắc gì không? Làm sao mình biết mình đang dùng nó? Tưởng ngủ tay ra ngồi nó hỏi cả ngày hóc búa thêm. Mình cứ tưởng như mà liếc tưởng là người ta ngủ, không có đâu. Làm sao biết cái tâm nó? Trả lời rất giản dị. Nếu cái gì cần hỏi, còn hỏi là không phải tầm đó rồi đó. Hoặc là mình đang làm. Cho cái gì, ví dụ rất là điển hình. Mình cắt cà rốt. Có ai bây giờ gọt củ cà rốt hoặc là cắt cà rốt chưa? Ai không có làm? Mình đang gọt củ cà rốt. Lúc quý vị bỗng khởi tư tưởng mình đang dùng nó là không? Cái vị đang gọt cà rốt mà bỗng cái vọng tưởng nó khởi lên, ông Vĩnh Hoa nói mình cái tâm mình đang lúc này, cái tâm này có phải tâm Phật hả, là tâm gì đấy mà tư tưởng nó khởi lên như vậy, là chắc chắn cái vị không phải là Phật á. Đức Phật á là gọt cà rốt mà chỉ gọt cà rốt mà không khởi tư tưởng nhé. Đức Phật á, Thích Ca Mâu Ni chưa bao giờ gọt củ cà rốt. Nếu như ngài đang gọt cà rốt đó, ngài chỉ gọt thôi, cái tư tưởng nó khởi lên có phải tâm là tâm Phật là không, tôi tâm đang gọt cà rốt là tâm gì đó, không khởi lên luôn được nữa. Không có, thầy có thể cho cái ví dụ nào nó hay hơn như vậy được hết đó. Cái tự tính nó vô tâm, tự tính nó không có tâm, tâm là tâm giả, mình còn khởi lên tư tưởng là tâm giả. Cái bản tính thanh tịnh của quý vị nó không có một cái tư tưởng nào hết. Cái đó là một cái phương pháp để quý vị trở thành Phật ngay lập tức. Tự tính với thể tính là giống nhau. Chị hôm lịch hả? Mấy cái đứa bà xì lô cổ nó hỏi mấy cái đồ gì đâu, mình không thể tưởng tượng được luôn. Phải câu hỏi là vậy mình không nên, phải có phải mình nên trở thành người vô gia cư để có thể thành Phật được không? Cái vị nghĩ sao? Câu hỏi như vậy chứng minh cái người này chưa bao giờ trở thành người homeless. Cái vị nghĩ là người vô gia cư không có tư tưởng hả? Hai bằng cỡ là cái ông thầy Hiền Khả với cô Hiền Tính kể cho quý vị nghe, cái ông thầy không nghe. Cái sơn tử đó, cái chỗ đó không có đèn, một phía của cái đơn sửa chưa có đèn nữa, không có điện nữa. Thành ra buổi tối ông thầy Hiền Khả ông ra ông cúng mông sơn thị thực á, mở cửa ra thì có cái người vô gia cư nằm ngủ đó. Cái ông Hiền Khả nói xin lỗi ông, xin lỗi nè ông ơi, nè ông ơi, nè ông ơi. Thì ông vô gia cư mình liếc ông Hiền Khả cái trở về là ngủ lắm, tức không có suy nghĩ gì hết đó. Rõ ràng là Phật rồi. Thành cái ông Thiền Khả lập tức chạy đi kiếm cái cell phone xong text thầy. Thầy ơi thầy, có cái người vô gia cư bên kia. Con làm gì bây giờ? Con làm gì bây giờ? Thì chứng minh cho quý vị thấy là ông Hiền Khả chưa phải là Phật. Thầy đuổi nó đi. Thầy nói là đuổi ông đi, mà không đi thì gọi cảnh sát. Ừ. Đừng làm phiền tao nữa. Tụi nó nguy hiểm lắm. Để cô Hiền Tín xuất hiện trong cái như hiệp nữ vậy. Cô Hiền Tín nói đợi tôi, cũng chứng minh cho quý vị thấy là cô Hiền Tín chưa thành Phật. Rồi tới đó nói là ông đi ra vì tưởng tượng. Quý Hiền Tín không hỏi thêm một câu nữa, chạy qua kia là đuổi kia, ngang xương đuổi kia. Ông kia ông làm gì? Cái hành động này chứng minh cho cái vị thế ông này chỉ là một người phàm phu thôi. Linh. Hả? Linh. Thấy cái ông nhập trưởng thấy cái thái độ ông, tôi đi đâu bây giờ? Tại sao tôi phải đi? Cũng cô này cũng vậy. Ông Diệu Vương nói là tôi trở về tôi ngủ lại, tôi nói một tiếng à, Phật mới làm được như vậy. Thành cái này phải hỏi cái câu chuyện này để chứng minh cho quý vị thấy là ông nhập trưởng này không phải là người vô gia cư, chưa bao giờ thành người vô gia cư hết. Ta không hiểu được cái khác câu hỏi nên dốt dễ sợ. À, bây giờ cái người đó trả lời cô Hiền Tín mà một cái người thường người những người bất vô gia cư sẽ trả lời cái gì cái này. Trả lời nói là tôi đi chỗ nào nữa, tôi đi chỗ nào nữa, tôi mệt quá, cho tôi ngủ một tí đi, cho tôi ngủ đi. Năn nỉ thấy tôi tội sao mà đuổi tôi được, cái thái độ đó toàn như vậy. Nó vang lên ngay lập tức. Cái thái độ là vang lên, vang xin nài nỉ, vang xin ngay lập tức. Khi mà họ xâm lăng cái của nhà cửa cái việc. Thì xong rồi, anh họ, họ gạt mình ngay lập tức. Họ nói là tôi không có chỗ đi, tôi khổ sở với sợ lắm. Người trơ trơ như cục đá vậy. Thầy bị diễn cho quý vị nghe. Tàn nhẫn dễ sợ luôn. Tham nhẫn một cách kỳ cục vậy sao? Cái vị tưởng tượng làm gì được không? Khi mà thầy nghe kể chuyện thấy con ăn người nó ăn cái gì vậy? Ăn trúng cái gì vậy? Thầy đùa quá, thầy quên muốn nói nhấn mạnh gì mà thầy quên. Sau thì cô kể lại câu chuyện. Cô kể chuyện lại. Cô đâu có thua, cô buồn, cô nói hơi áy náy là phải đuổi cái người vô gia cư đi. Thầy trả lời sao? Thầy trả lời. Đáng lý thì phải nói câu đó, nó có từ bi hơn tí. À. Nếu thầy nói như vậy, rõ ràng chứng minh là thầy có tâm từ bi. Nên rất tiếc là thầy phải làm cô cảnh thất vọng. Đáng khiếp. Thầy nói là tại sao vậy? Mình phải dạy cho đúng đó, tại vì nếu không lần sau nó không đuổi thì mình phiền lắm, mình phải ra đuổi. Và có người phải đuổi thì chẳng thà nó là hơn mình. Trả lời sao bây giờ? Cái người nói là cô giỏi quá. Thầy nói trời ơi trời ơi, trả lời dốt quá. Rõ ràng cái gì chứng minh cái gì chưa bao giờ làm phương trượng hết. Thầy trả lời á là nó gạt mình, nó tới nâng cấp của mình. Cái này là cái đúng chính đáng ra nó muốn tới ở đó đó. Phải vào gặp cái người sếp. Xin phép người ta nói, tôi nói cho ông biết á, tôi bữa nay trời lạnh, tôi đói, tôi mệt lả, tôi xin cái chỗ góc tôi ngồi tôi ngủ, cho tôi ngủ một tí thôi. Xin phép đàng hoàng như vậy, mình phải đối xử nó khác. Đằng ngày nó chỉ lén vào, thì cái hành động của người ăn cắp, sau nó bị mình bắt quả tang, nó còn gạt mình nữa. Mấy người như vậy, mình cần tự tế. Nó bịt mặt, nó qua mặt mình như vậy, mình đuổi là ráng chịu. Hả? Nó ngồi sao?
Xe của nó là nổi, nó ngồi luôn.
Nó là chiến lược khác. À. Rồi ông này, cái ông vua gia cư này, ông nổi nụ xì nẹt, ông mắng giết, ông la hét sùm hết. Nó gạt mình, nó mắng giết mình, la hét sòm. Có thương mình có sợ không? Mình mà lộ ra sợ nó sẽ trở lại, nó ngán mình đâu. Mình không sợ nó không trở lại. Mà lần sau nó tới lần nữa, thầy dạy cô này cái chiêu mới để mà đuổi nó luôn, nó không dám trở lại nó đâu. Thành câu chuyện nó dài dòng, nó khô hài để chứng minh cho quý vị thấy, cái người vô gia cư vẫn còn khởi lên cái tư tưởng là gạt người ta, điên cấp của người ta đó. Cái người đó không thể nào là Phật được. Đừng vô gia cư, mà tốt hơn là cho cúng nhà, cho cúng nhà quý vị cho chùa. Ai thắc mắc gì khác không? Tấm 234. Chư thiện tri thức hãy lắng nghe hành do đắc pháp của huệ năng. 235. Đắc pháp có nghĩa là cái gì? Hiểu được cái Phật pháp mà sâu sắc. Rất là giản dị. Cái đắc pháp này là cái danh từ Phật học, nhưng đều nó có ý nghĩa rất là thâm, rất là sâu sắc, không giản dị như mình nghe đâu. Đắc pháp này là cái trình độ rất là cao, trí huệ này rất là cao. Huệ năng. Tại sao trong cái phần kinh còn lại của lục tổ này Rồi mỗi lần mà nói tới Ngài, Ngài nói là Huệ Năng, Huệ Năng. Tại sao như vậy? Ta sẽ cứ nói là Huệ Năng, từ từ xưng mình là Huệ Năng. Tại sao gọi tự xưng mình bằng cái danh của mình? Không, không, không nói khi mà ông nói, ông ý thầy nói là tại sao ông dùng tôi? Tại sao ông dùng tôi? Tại sao mà gọi dùng tên? Tại sao mình dùng chữ tôi? Nó giản dị hơn là Huệ Năng. Mà tại sao ông cái người này là dùng Huệ Năng? Trong cái kinh này, Ngài không bao giờ nói tôi hết đó, mà chỉ nói Huệ Năng thôi. Thay vì nói tôi, Ngài nói là Huệ Năng. Đi nhiên người không bản ngã rồi. Bương nhiên không còn bản ngã, người giác ngộ rồi. Mà tại sao Ngài lại dùng Huệ Năng? Giác ngộ đương nhiên là đâu còn ngã nữa. Tại sao? Tại sao không phải là mình là tôi? Không tự xưng là tôi. Hả? Người tu hành dùng như vậy hả? Cái cô trả lời, cái cô khiến thầy phải thắc mắc, đáng lý thầy phải gọi, thầy nói là bữa nay Vịnh Hoa không ăn trưa đâu nghe. Mà nếu mà nói mình nói cái nói Vịnh Hoa bữa nay không, bữa nay Vịnh Hoa mắc đi chợ rồi thì rõ ràng rồi. Rõ ràng ai cũng cười, vì vậy thầy mới dùng chữ từ tôi. Tại sao không ai cười ông này hết? Mà cái vị biết không, cái chuyện tức cười, cái vị cười thầy, chứ còn lúc Ngài Huệ Năng, lúc mà giảng pháp cho 1000 cái vị người nghe, ngồi nghe đó, không ai cười hết nha. Nó là Huệ Năng, không ai cười hết. Nó là Huệ Năng, phải là Vịnh Hóa. Cho nên khiêm tốn, mình không cao, không thấp. Cô là đồ quỷ. Chứ bị cười sung sướng vui vẻ lắm. Mà thầy nói cái gì nghe nè, không ai giảng tại sao dùng Huệ Năng hết. Trong cái kinh là chỉ dùng Huệ Năng, có dùng tôi, dùng tao. Nếu như Ngài Huệ Năng nói, dùng Ngài Huệ Năng để nói là tôi với quý vị là bằng nhau, thì tại sao quý vị tới nghe tôi giảng kinh làm cái gì? Như vậy giảng kinh không được, nói pháp vậy không được. Ăn trưa rồi hả? Nó phì dễ sợ luôn á. Thế này khá gian dễ sợ. Tại sao Huệ Năng? Nó rắc rối quá. Rắc rối quá. Cái óc thầy nó giảng gì dễ sợ. Cái gì rắc rối quá, để thầy hiền khả thầy giảng cho quý vị nghe. Đầu óc thầy bị suy nghĩ nhiều quá. Suy nghĩ nhiều quá đi. Chọc quê cái gì. Quý vị thấy không? Có phải ai cũng nhìn ông là Huệ Năng phải không? Còn ai nữa? Không phải Huệ Năng, còn ai nữa? Quý vị dở dễ sợ. Thầy trả lời ngay nè. Chứ gọi ai nữa bây giờ? Gọi gì bây giờ nữa? Nghĩa sao nữa? Quý vị thấy cái người này, thấy là Lục Tổ. Thì rõ ràng trả lời câu hỏi hồi nãy người nói đó là họ muốn bình đẳng, mình không có bình đẳng. Quý vị nhìn ổng là lục tổ, quý vị thấy rõ ông là lục tổ mà. Mình nói ông có xưng cái gì nữa, mình vẫn nhìn ông là huệ năng như thường. Ông nói ông cái miệng nó gọi tôi là ông gì bà gì đó, thì mình vẫn nhìn ông là hoàng lục tổ, nhìn như khác nữa đâu. Trong trường hợp này á, ngài lục tổ từ xưng là huệ năng đó, nó tuyệt vời, nó cái trí huệ nó tuyệt vời. Quý vị nghe có hiểu không? Quý vị nhìn tôi á, là huệ năng. Tại vì nếu như cái ông này á, cái người này đơn giảng pháp và nói tôi á, thì cái người trình độ thấp á, có thể nhìn ông là ông này vẫn còn bản ngã như thường. Nếu mà cái người mà trình độ thấp á, ta nghe ông này nói ở tôi ha, tôi không thích cái này, tôi thích cái này. Cái người mà nói tôi chắc chắn là không thể nào giác ngộ được. Thà mình cứ người cứ dùng cái tôi hoài á, thì cái bài giảng của ông đó người đó đó, nó thiếu giá trị của cái người có giác ngộ. Đúng không? Thành khi mà giảng kinh không nên dùng tôi. Dùng cái gì bây giờ? Thành cái hay, cái trí huệ ngài hay ở cái chỗ đó. Dùng tôi không được. Cái dùng tôi là cái người còn bản ngã. Tại cái người giảng kinh này vẫn chưa có trí huệ. Mà thành ra ngài dùng cái khéo, cái trí huệ ngài hay ở chỗ ngài nói. Thay vì dùng ta nói, ngài nói về ngài, ngài nói là cái người mà quý vị đang nhìn đó, đó là huệ năng. Thấy không? Đẹp dễ sợ không? Nghe con người than phiền, nói là tại sao Phật giáo mình nó quanh nó co, nói thẳng như người Mỹ chúng tôi. Thầy nói, ông chưa hiểu được tại vì trình độ ông còn thấp, ông chưa hiểu được cái trí huệ của người, cái hành động như vậy. Những người mà, cái người mà cái vị giảng đó, nó có đủ tầng lớp hết. Thầy nói trước khi thầy giảng cái phần này, ai mà đọc cái phần kinh là nói huệ năng, ai cũng nghe đọc huệ năng là tôi, đúng không? À, thành ra cái trí người trí huệ, cái bởi thầy phục cái trí huệ là huệ năng cho đó. Người đầu tiên mà dùng cái huệ năng, vừa thỏa mãn tất cả trình độ thấp á, thì mình nghe đó, mình nói cái này huệ năng là tôi, tại vì huệ năng ông ngài lại dùng cái chữ huệ năng thì ngài tự xưng lấy, thì mình trong tai mình nghe là tôi. Như Lai không nói tôi, thằng cái trí huệ này cũng tương tự như với lúc mà Đức Phật nói pháp vậy đó. Đức Phật không nói là ta là tao, mà nói là Như Lai. Ai thắc mắc gì khác không? Nghiêm phụ của huệ năng vốn ở xứ Phạm Dương làm quan bị giáng chức, đày về lãnh Nam làm dân tại huyện Tân Châu. Thân này bất hạnh, cha lại mất sớm. Cái bậc cha mẹ là vậy, bên cứng bên mềm, bên thương bên ghét. Thành ra như vậy có sự thăng bằng trong việc giáo dục của con cái. Cái ông cha nó bị giáng chức, cái nhục nhã. Một làm quan bị giáng chức là một cái gì rất là nhục nhã. Thường thường mà khi mà bị giáng chức như vậy, mấy cái người quan đó, người ta sẽ bị bệnh chán đời và sống không nổi. Ông cha như vậy. Từ xưa mà cái làm quan nó quan trọng, rất là quan trọng, mà bị giáng chức như vậy là cái nhục nhã cho cái tai tiếng của gia đình mình. Bị giáng chức như vậy đối với ông quan là cái chuyện nhục nhã không thể tưởng được. Vì vậy mà không, ông này chết sớm. Vì vậy mà chết sớm. Mà còn con còn dài mới 3 tuổi, 5 tuổi mà ông cha ông chết nữa. Cái hoàn cảnh nó khó khăn dễ sợ. Nhất là sống trong cái nhục nhã của cái tai tiếng của gia đình mình. 238 kinh nói: còn một mẹ già cô độc phải rời nhà qua quần Nam Hải, nhà nghèo túng cay đắng trăm bề, phải bán củi ở chợ. Thì cái sống trong cái hoàn cảnh mà bị nhục nhã, thành mà ông cha còn chết sớm nữa, thành nào gia đình sống chỗ đó không được, phải rời, bây giờ trốn, bỏ chạy. Cái khổ là mình dọn cái chỗ mà, cái chỗ thân thuộc, người thân thuộc mình nó khinh thường mình, phải dọn cái chỗ không ai biết mình hết đó. Tại vì thấy hoàn cảnh nó khó khăn dễ sợ, không có tiền, không có bạn bè, không có thân thuộc, quen ai hết, phải dọn vào cái chỗ mà hoàn toàn người ta xa lạ với mình để mà sống. Dọn cái chỗ người ta không biết mình, ít nhất là nó không khinh thường mình trước. Vì vậy, nghèo dễ sợ lắm, khó, nhiều khó khăn dễ sợ lắm. Và muốn sinh sống cần sinh nhai đó, thì cực khổ dễ sợ, không có một cái, không có một cái tài nghệ gì hết, tài năng gì hết đó, thành phải đi lượm củi mà làm tiền. Thầy nghe những cái chuyện này, đọc cái này mới nhớ những người kia cũng chồng cũng chết sớm, nên gia đình nó đề nghị nên nên tái giá đi, chứ làm sao mà nuôi con bây giờ. Thì cũng như vậy, cũng tương tự như vậy, phải đi làm những cái việc mà tồi tàn nhất để mà làm tiền. Đi ngang nhà thấy cái nhà cây cối nó lộn xộn, anh vào đó đề nghị người ta để tôi lượm cái củi cho nó sạch cái sân, lấy cái củi đó đem bán. Thành làm tiền có tội như vậy đó, là lấy tiền bằng cách là dọn được thí tiền, thì dọn sạch cái sân nhà người ta được cho thí tiền, xong lấy cái củi đó đem bán, thế là lấy thêm được thí tiền. Nó khổ như vậy, cả đời sẽ như vậy. Không có như bên này mình có cái hồi đó, không phải như bên xứ này là có như là mình có bảo hiểm sức khỏe, rồi mình có food stamps nữa. Đây là thiên đàng, đây là thiên đàng. Quý vị không biết đó, cái phước báo quý vị, phước báo quý vị nó lớn dễ sợ. Mình qua đây mình thấy thành khinh khổ lắm, phải đi bán củi, hoàn toàn không có tài sản gì hết, chỉ đi lượm xong đi bán, lượm đi bán, thì không có cái nghề gì hết, không có nghề ngỗng gì hết đó. Khổ như vậy đó. Chương sau tiếp tục ở 239. Ai thắc mắc gì không?